Những năm 20 của thế kỷ trước, nhà thám hiểm người Anh Percy Fawcett đã bắt đầu hành trình đi tìm một thành phố ẩn mình trong rừng rậm Amazon, khu vực rộng lớn trải dài 9 quốc gia Nam Mỹ, từ Brazil đến Peru sang đến Colombia. Lần cuối người ta nhìn thấy ông là vào năm 1925. Nhiều người cho rằng rừng thiêng nước độc tại Amazon đã khiến Fawcett phải bỏ mạng. Nhưng ông không phải là người đầu tiên và duy nhất đi tìm thành phố đó và rồi biến mất. Những cuộc thám hiểm này dựa trên một ý tưởng được lan truyền trong nhiều thế kỷ, rằng sâu trong những cánh rừng ở Nam Mỹ tồn tại một thành phố được chế tác hoàn toàn bằng vàng. Mọi công trình, kiến trúc, từ thanh xà cho đến mái ngói đều được đúc bằng vàng nguyên khối. Thậm chí cả những con đường cũng được lót bằng kim loại quý hiếm. Thành phố ấy tên gọi là El Dorado. Trong khi Atlantis được cho là đã chìm sâu dưới đáy đại dương vô tận, thì El Dorado lại tồn tại ngay trên mặt đất và có vẻ là đang chờ con người đến khám phá. Với các nhà thám hiểm, hành trình đi tìm El Dorado sẽ là cột mốc đáng nhớ trong đời họ. Với các nhà nghiên cứu, tìm được El Dorado cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ tìm thấy một nền văn minh đặc sắc của châu Mỹ trước khi người châu Âu đặt chân tới. Thế nhưng, ý tưởng về một thành phố dát vàng xuất phát từ đâu? Và vì sao người ta mãi không tìm thấy nó? Bạn đang nghe podcast Giải Mã trên VN Express vào lúc 20 giờ tối thứ năm hàng tuần, và tôi là Hoàng Hải. Vào thế kỷ 16, thực dân châu Âu tràn vào Trung và Nam Mỹ với kế hoạch chinh phục các vùng đất này. Họ mang theo binh lính và cả những mầm bệnh. Các đội quân này chạm trán với nhiều nhóm người bản địa. Các cư dân bản địa này đã có thể xây dựng thành phố của mình từ rất lâu. Ví dụ như Tenochtitlan do người Mexico thành lập vào khoảng năm 1325 sau Công Nguyên, và Cuzco được thành lập bởi người Inca khoảng 1200 năm sau Công Nguyên. Các thành phố này đều được xây dựng bằng đá, có đường và khu dân cư được quy hoạch bài bản. Người châu Âu đã tiếp quản hai thành phố này đến giữa thế kỷ 16. Và đến một ngày, họ nghe được tin đồn cực kỳ hấp dẫn về El Dorado, một thành phố toàn bằng vàng. Điều này thôi thúc họ lên đường tìm kiếm kho báu. Nhưng truyền thuyết đầu tiên về El Dorado lại không liên quan đến sự tồn tại của thành phố này. Theo National Geographic, El Dorado ban đầu chỉ đơn thuần là một nghi thức đặc biệt. Một bộ tộc sống trên núi Andes, ngày nay là Colombia, đã truyền tai nhau về một câu chuyện. Tương truyền, khi một thủ lĩnh mới lên nắm quyền, người này phải thực hiện nghi thức là đến hồ Guatavita, lột sạch đồ và được phủ lên người một lớp bụi vàng. Vị thủ lĩnh sau đó được đặt lên một chiếc bè lớn, xung quanh là người hầu thân cận và vàng bạc châu báu chất đống. Chiếc bè sẽ dần xuôi ra giữa dòng sông. Tại đây, thủ lĩnh sẽ được rửa sạch lớp bụi, đồng thời vàng bạc sẽ được thả xuống sông. Nghi lễ này được dùng để hiến tế cho thần Bechu, nữ thần thủy tổ của người Musica, để ngài có thể ban phước lành cho thủ lĩnh mới. Nhưng họ vẫn chưa biết gì về sự tồn tại của một thành phố vàng. Rồi cho đến một ngày, một thuyền trưởng Tây Ban Nha tên là Juan Martinez được người dân bản địa đưa đến một thành phố tên là Manoa. Ở đây, khắp nơi xung quanh đều là vàng. Ông cho biết mình đã sống ở đó 7 tháng. Trước lúc rời đi, nhà vua đã tặng cho ông rất nhiều vàng bạc châu báu. Nhưng khi trở về, đến đoạn sông Orinoco, Martinez kể rằng đã bị cướp sạch. Cùng lúc đó, người Tây Ban Nha cũng tìm thấy được vàng dọc theo bờ biển phía bắc của châu Mỹ. Và thế là họ càng có niềm tin vào câu chuyện của thuyền trưởng Martinez. Cũng từ những lời đồn này mà El Dorado không còn là cái tên của một nghi thức, mà đã trở thành cái tên của một thành phố. Với người Musica và hầu hết người thổ dân Trung Nam Mỹ thời điểm đó, họ vẫn chưa có nền kinh tế dựa vào tiền tệ. Tất cả đều dừng lại ở việc trao đổi hàng hóa. Vì không sử dụng vàng với mục đích quy đổi thành tiền, họ đã dùng nó để trang trí. Có thể là vàng có tính thẩm mỹ cao hơn các kim loại khác. Vàng cũng bền và không gì xét. Đồ làm từ vàng khi được ném xuống hồ trong nghi lễ sẽ không bao giờ bị hỏng. Nhưng với người Tây Ban Nha, vàng chính là tất cả. Có vàng đồng nghĩa với có của cải, danh tiếng và sức mạnh. Khi họ trở về với thật nhiều vàng trong tay, đất nước sẽ nhìn họ như những vị anh hùng. Và thế là một cuộc hành trình đi tìm kho báu, hao tổn sức người, sức của đã diễn ra. Năm 1545, dù chưa thấy được thành phố vàng, người dân đã tìm thấy hồ Watavina, cho rằng đây chính là chiếc hồ nơi thủ lĩnh của bộ tộc nọ tiến hành nghi lễ. Họ đã dùng xô rút cạn nước hồ để tìm vàng. Trong 3 tháng ròng rã, nước trong hồ cũng giảm đi 3 mét, hàng trăm miếng vàng lộ diện. Nếu quy đổi ra giá trị ngày nay, số vàng này có giá trị khoảng 100.000 đô la. Năm 1580, một doanh nhân tên là Antonio đã thành lập lực lượng lao động tiến hành đào rãnh bên hồ. Mực nước lúc này đã hạ xuống hơn 18 mét. Và Antonio đã thu hoạch được số vàng trị giá hơn 300.000 đô ngày nay trước khi rãnh sụp và giết chết tất cả công nhân. Số lượng vàng ở hồ Watavina chưa bao giờ làm thỏa mãn những kẻ đi tìm kho báu. Mục tiêu của họ vẫn là thành phố El Dorado. Người Tây Ban Nha ngày càng gia tăng lực lượng để đi tìm cho bằng được thành phố này. Nhưng những nơi họ khám phá ra đều có kết cục bi thảm. Theo Life Science, năm 1539, những người trinh tướng đã nghe đồn về 7 thành phố vàng, tương đương với 7 cộng đồng châu Mỹ giàu có ở 5 khu vực sa mạc Arizona. Theo đuổi những tin đồn này, những trinh tướng đã tìm thấy một số thị trấn nhỏ và xinh đẹp. Nhưng không có vàng bạc châu báu nào ở đó cả. Và thế là họ bắt người dân nơi đó làm nô lệ, tự lập chính quyền để cai trị. Năm 1541, trinh tướng Pirazzo nghe người dân địa phương kể về một thung lũng đầy vàng ở phía đông. Ông quyết định tổ chức một cuộc viễn chinh lớn với 340 lính và 4.000 người dân bị bắt đi. Rất nhiều người đã bỏ mạng trong hành trình này, nhưng thung lũng thì mãi mãi không thể tìm thấy. Trong nhiều thập kỷ, người Tây Ban Nha tốn không ít công sức để đi tìm El Dorado. Cho đến năm 1595, người Anh cũng bắt đầu chú ý đến thành phố vàng này. Một người Tây Ban Nha bấy giờ đã bí mật kể cho Walter Raleigh, nhà thám hiểm và người đứng đầu quân đội Anh trong cuộc viễn chinh châu Mỹ. Raleigh muốn giành được công trạng sau một số sai lầm đã gây ra. Chính vì thế, hành trình đi tìm El Dorado được lên kế hoạch vô cùng chi tiết. Nếu chiếm được El Dorado, Anh quốc sẽ có chỗ đứng và người Anh sẽ thuận lợi đẩy Tây Ban Nha ra khỏi châu Mỹ, một mình xây dựng thuộc địa. Walter cũng có rất nhiều ý tưởng về El Dorado. Chẳng hạn, ông nhận định El Dorado thực sự là một thành phố tên là Manoa, nằm bên bờ hồ Pami. Năm 1598, bản đồ El Dorado do chính tay Raleigh tự vẽ ra đời, mô tả một cái hồ nằm cạnh vùng đất Manoa. Bản đồ này được lưu hành rộng rãi, dịch sang nhiều thứ tiếng như Hà Lan và Pháp. Nhiều nhà vẽ bản đồ sau đó đều mặc định rằng nơi này là một địa điểm có thật. Nhưng dù làm thế nào, Raleigh cũng không thể tìm thấy El Dorado. Ông trở về quê hương trong sự thất vọng của Hoàng gia Anh. Nữ hoàng Elizabeth thời điểm này cũng đã qua đời. Khi vua James lên ngôi, Raleigh cũng bị bỏ tù vì cáo buộc chống lại nhà vua. Đến năm 1617, nhà thám hiểm được Đức vua ân xá. Thời điểm ra tù cũng là lúc tuổi tác của Raleigh đã cao, nhưng giấc mơ về thành phố vàng chưa bao giờ phai nhòa trong tâm trí ông. Raleigh một lần nữa được cấp kinh phí và nhân lực để đi tìm El Dorado. Với điều kiện tuyệt đối không được giao chiến với quân đội Tây Ban Nha. Bởi năm 1609, Anh và Tây Ban Nha đã ký hiệp ước đình chiến hai bên. Hậu quả sẽ thật khó lường nếu Raleigh có xung đột vũ trang với đối phương. Raleigh chấp nhận lên đường. Trong chuyến đi lần này còn có con trai của ông, Wat Raleigh, và thuyền trưởng nhiều kinh nghiệm, Kemis. Nhưng cuối cùng vẫn có giao tranh với lực lượng Tây Ban Nha. Do tuổi cao sức yếu, Walter Raleigh đã ở trong doanh trại. người con trai của ông, Wat Raleigh, đã chết trong trận chiến này. Vì không muốn mâu thuẫn ngày càng lớn, Hoàng gia Anh đành phải quy hết trách nhiệm cho Walter Raleigh. Ông đã bị chặt đầu. Quá nhiều người phải đánh đổi, bỏ mạng trên hành trình đi tìm El Dorado. Năm 2022, kênh truyền hình Discovery của Mỹ từng thực hiện chuyến đi đến rừng rậm Amazon để tìm hiểu El Dorado. Vùng đất họ đặt chân đến là nơi ở của người Tairona, một bộ lạc có từ trước khi Columbus xuất hiện, nằm ở vùng núi phía đông bắc Colombia. Thành viên đoàn thám hiểm Josh đã chia sẻ về hành trình đi tìm El Dorado vào năm 2022 như sau.
Thật đáng kinh ngạc khi bộ lạc Tairona xây dựng thành phố trong môi trường này. Tôi đã hiểu vì sao nhiều người Tây Ban Nha đi mà không bao giờ trở lại.
Hàng trăm năm trôi qua, con người đã không bao giờ từ bỏ giấc mơ về một thành phố dát vàng. Không có huyền thoại nào gieo rắc sự hủy diệt nhiều hơn là El Dorado. Nhưng dù không thể tìm ra được thành phố này, vẫn có những giá trị khác được tìm thấy. Trở lại với chuyến đi tìm thung lũng đầy vàng và quế của chính tướng Pizarro vào năm 1541. Pizarro đã hy vọng rằng mình sẽ sớm tìm thấy nền văn minh với nhiều của cải và ruộng đất. Nhưng đi mãi, thứ mà đoàn quân trải qua chỉ là bóng tối, đầm lầy, rừng nhiệt đới và mùa mưa với bao hiểm nguy. Họ đến một con sông lớn, rất có thể là sông Coca, nằm phía nam đường Dích Đạo, nơi ngày nay là miền Bắc Ecuador. Thủ lĩnh bộ lạc tại nơi này, Delicola, đã sớm biết người Tây Ban Nha vô cùng tàn ác. Để được sống, ông đã tiết lộ điều mà ông cho rằng họ mong muốn nhất. Ở phần hạ lưu của con sông, có những vùng đất giàu có với các lãnh chúa quyền lực. Pizarro ra lệnh đóng một con thuyền chở người và vật tư xuôi dòng. Những người khác sẽ dắt ngựa đi dọc theo bờ biển. Họ tiến hành theo cách này trong 43 ngày, nhưng tìm thấy rất ít thức ăn và gần như không có người. Vào tháng 12 năm 1541, thành viên đoàn thám hiểm là Francisco tình nguyện đi thuyền cùng khoảng 50 người đàn ông để đi tìm thức ăn. Ông hứa mình sẽ quay lại khi tìm thấy El Dorado, nhưng chẳng có thành phố nào cả. Thay vào đó, đoàn người tìm thấy Amazon. Xuất phát từ thượng nguồn trên dãy Andes cho tới Đại Tây Dương, sông Amazon chạy qua các nước Brazil, Colombia và Peru. Lênh đênh trên dòng sông hùng vĩ này nhiều tháng trời, đoàn người đặt chân đến Đại Tây Dương vào ngày 26 tháng 8 năm 1542. Câu chuyện El Dorado này cho thấy thần thoại đã trở thành một trong những động lực chính cho việc người châu Âu khám phá Nam Mỹ ở phía Bắc đường Dích Đạo như thế nào. Ngoài ra, những người viễn chinh cũng thường xuyên tìm thấy một lượng lớn bạch kim trong hành trình tìm vàng, nhưng đáng tiếc họ coi đó là đồ bỏ đi và đặt tên cho chúng là bạc chưa chín. Người dân địa phương đã tận dụng bạch kim để làm đồ trang sức từ lâu vì nó có đặc tính giống vàng là không bị rỉ sét và dễ gia công. Nhưng những người viễn chinh lại không nhận ra giá trị của nó. Họ vứt bạch kim như những thứ phế liệu vì chúng không có màu vàng. Về sau, người Tây Ban Nha đã tận dụng bạch kim để làm vàng giả vì nó có trọng lượng và tính chất khá giống vàng. Điều này đã gây nên khủng hoảng tài chính ở quốc gia hùng mạnh nhất thế giới một thời. Chính phủ sau đó đã quyết định mang toàn bộ bạch kim giả vàng để ném xuống đại dương. Sự ham muốn vàng đã khiến họ mù quáng theo đúng nghĩa đen trước giá trị độc đáo thật sự của thế giới mới là châu Mỹ. Niềm tin vào El Dorado sau đó cũng dần lụi tàn. Năm 1743, nhà thám hiểm và toán học người Pháp là Charles Murray đã lập bản đồ Amazon và nhiều nhánh nhỏ của nó. Ông cũng viết rằng mình không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của El Dorado. Câu chuyện có thể là kết quả của những kẻ chinh phục tham lam thực sự muốn nghe rằng có một thành phố vàng thần kỳ mà họ chưa cướp bóc. Cũng có thể từ chính người dân bản địa đã dựng lên câu chuyện này để thoát khỏi sự cướp bóc và thảm sát của Tây Ban Nha. Đến những năm 1800, Eldorado về cơ bản đã được chấp nhận là câu chuyện hư cấu. Năm 1898, một công ty đến từ Anh có tên là Công ty Khai thác Đầm phá Watavina đã thiết lập một máy bơm khổng lồ hút nước trong hồ để dễ tìm vàng. Nhưng chớ trêu thay, bùn trong hồ nhanh chóng đông cứng lại dưới ánh nắng mặt trời và các công nhân cũng không có cách nào để lấy vàng ở bên dưới. Cuối cùng, họ chỉ nạo vét được một lượng vàng nhỏ, tương đương 80.000 đô la ngày nay. Công ty này sau đó cũng phá sản. Năm 1965, chính phủ Colombia quyết định bảo vệ hồ, không cho ai có thể khai thác và nạo vét vàng ở nơi này nữa. Sau cùng, lượng vàng trong hồ là quá nhỏ so với một thành phố vàng mà con người mơ ước. George Gates, nhà sản xuất Discovery, người nghiên cứu về Eldorado, đã chia sẻ:
Hãy tưởng tượng bạn nghe những câu chuyện về những người được bao phủ bằng vàng. Bạn sẽ nghĩ, ồ, họ chắc là có rất nhiều của cải. Họ phải ngập trong vàng đến mức gần như có thể tắm trong đó. Trí tưởng tượng của họ đã đi quá xa.
Đến đầu thế kỷ 20, nhà thám hiểm Fawcett lên đường đi tìm Eldorado. Trong hai thập kỷ, Fawcett đã lùng sục khắp Amazon để tìm tàn tích của một thành phố cổ đại. Nhưng nhà thám hiểm không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào mà những người châu Âu đầu tiên quan sát. Fawcett đã gặp những người bản địa. Nhưng trong các bức thư mà ông gửi về, ông kể rằng họ sống trong những ngôi làng cực kỳ đơn sơ, cũng không có bất kỳ tàn tích đá nào được ông tìm thấy. Điều này khiến các chuyên gia có niềm tin mãnh liệt hơn nữa rằng Eldorado sau cùng chỉ là một huyền thoại đại diện cho giấc mơ và tham vọng của con người. Rừng nhiệt đới Amazon quá khắc nghiệt để các xã hội lớn và phức tạp có điều kiện hình thành. Theo Vox, tại thời điểm Fawcett thám hiểm, chỉ có khoảng vài trăm nghìn người sống trong toàn bộ rừng nhiệt đới Amazon. Họ đều là những thổ dân sống biệt lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài và săn bắt hái lượm để duy trì sự sống giống người nguyên thủy. Nhiều lý thuyết phân biệt chủng tộc cho rằng những người bản địa này quá thô sơ để xây dựng một thành phố phức tạp. Bên cạnh đó, đất của Amazon cũng quá bạc màu để hỗ trợ một nền nông nghiệp quy mô lớn. Đối diện với hiện thực có phần phũ phàng như thế, nhưng Fawcett vẫn giữ vững niềm tin của mình về thành phố vàng. Nhưng hóa ra Fawcett đang tìm kiếm sai chỗ, hoặc trong thời điểm gửi bức thư cho vợ, ông đã phát hiện ra manh mối mới, nhưng chẳng may đã qua đời. Ông tập trung vào hai khu vực là Tây Amazon ở Bolivia và miền Nam Amazon. Những năm 1960, các nhà khoa học đã phát hiện những mảnh đất cực kỳ màu mỡ dọc sông Amazon. Phân tích cho thấy nó có nhiều chất dinh dưỡng hơn đất bình thường. Họ gọi đó là terra preta, hay còn gọi là đất đen. Nghiên cứu cho thấy nó được tạo ra bởi chất thải của con người hoặc việc đốt rừng có chủ ý nhằm bổ sung chất dinh dưỡng cho lớp đất bên dưới. Lớp đất đen được tìm thấy là bằng chứng cho việc nền nông nghiệp có quy mô lớn có thể thực hiện ở Amazon. Vào năm 1990, dọc theo bờ sông Xingu ở Brazil, một nhóm nhà khảo cổ do tiến sĩ Michael của Đại học Florida dẫn đầu đã có một khám phá đáng chú ý. Họ tìm thấy con mương rất dài. Khi phác thảo trên bản đồ, nhóm nghiên cứu nhận thấy những con mương chính là dấu hiệu của một khu định cư lớn. Chúng là phần còn lại của một bức tường được thiết kế cẩn thận, tập trung xung quanh một quảng trường. Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu cũng khám phá ra những con đường dẫn đến nhiều khu định cư. Các chuyên gia tin rằng đã có khoảng chừng 50.000 người sống trong khu dân cư này từ năm 1250 đến năm 1650 sau công nguyên. Những khu vực dân cư được thiết kế nhằm tận dụng vai trò của rừng, nhưng đồng thời không làm suy thoái tài nguyên này. Thậm chí có những khu vực được khoanh vùng là dành riêng cho vườn cây ăn quả. Đây chính là những thành phố đã mất của Amazon. Tại Axe, Brazil, người ta phát hiện một mạng lưới các chiến hào có niên đại từ khoảng 200 đến 1200 sau công nguyên. Khu vực này có sức chứa lên đến 60.000 người, lớn hơn nhiều so với các thành phố châu Âu thời điểm đó. Năm 1999, nhà khảo cổ Heiko Prümers đã bắt đầu điều tra những gò đất lớn ở vùng đất thấp Bolivia. Khi bắt đầu khai quật, các nhà khảo cổ học đã đưa ra giả thuyết rằng các gò đất thực chất là các đống rác, kết quả của chất tích tụ qua nhiều thế kỷ. Nhưng ẩn sâu dưới lòng đất nhóm nghiên cứu tìm thấy bằng chứng về các bệ hình chữ nhật, mộ và đồ chế tác. Tất cả đều là dấu hiệu của một xã hội phân cấp.
Chúng tôi tìm thấy 120 ngôi mộ ở các gò đất lớn. Một số ngôi mộ có lễ vật, có lẽ chúng được dùng cho những dịp đặc biệt. Tất cả những dữ liệu đó kết hợp lại cho thấy bản thân xã hội phát triển này hơn bất kỳ ai có thể tưởng tượng.
Những khám phá này đang dẫn dắt khoa học đến một sự đồng thuận mới rằng các thành phố của Amazon đã từng là nhà của hàng triệu người. Fawcett không tìm thấy số lượng lớn người bản địa. Nguyên nhân được cho rằng từ 80 đến 95% họ đã chết vì bệnh đậu mùa và bệnh sởi. Căn bệnh này lây lan bởi thế hệ thực dân châu Âu đầu tiên vào giữa thế kỷ 16 và 17. Còn việc không tìm thấy những tàn tích bằng đá, nguyên nhân là vì không giống hai thành phố Cusco và Tenochtitlan được tìm thấy trước đó, các thành phố ở Amazon đều được xây dựng bằng gỗ và đất. Những thứ này sẽ phân hủy theo thời gian. Thứ còn lại ở Amazon là thảm thực vật dày đặc và những dải đất bạc màu. Ẩn sâu trong rừng Amazon đã từng tồn tại những nền văn minh. Nhưng có lẽ những nơi này không phải là Eldorado dắt vàng như mọi người nghĩ. Sau cùng, Eldorado là câu chuyện thần thoại hiếm hoi được xây dựng từ những điều không tưởng, không có nguồn gốc sâu xa, không có cốt lõi của sự thật. Chỉ có những người tham lam điên cuồng đi tìm kiếm kho báu để thỏa mãn lòng tham của mình.